Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, chiều Chủ nhật rất nóng, chúng con đi từ xa đến đây. Chúa biết lòng chúng con bị, hay đúng hơn là được lời Chúa quyến rũ. Chúa cho chúng con ai cũng nếm một chút ngọt ngào của lời Chúa, nhất là khi chúng con làm bài, được một hai câu, không được nhiều, cũng cảm thấy lòng rộn rã niềm vui. Vì thế chúng con đến đây để học thêm. Người đi trước giúp người đi sau, người biết điều này giúp người khác chưa biết. Chúng con sung sướng được ở căn nhà nguyện này, và Chúa cho chúng con cả cái bầu khí mát mẻ nữa. Xin Chúa chúc lành cho giờ học hỏi của chúng con, và xin Chúa cho lời của Chúa chạm được vào trái tim của chúng con. Xin mời đọc lời nguyện số 42. Lời nguyện này là lời nguyện đặc biệt ạ, bởi vì nói việc Đức Giêsu cười ạ. Lạy Chúa
Giêsu, các sách tin mừng chẳng khi nào nói Chúa cười, nhưng chúng con tin
Chúa vẫn cười khi thấy các trẻ em quấn quýt bên Chúa. Chúa vẫn cười khi hồn nhiên ăn uống với các tội nhân. Chúa đã cố giấu nụ cười trước hai môn đệ Emmau khi Chúa giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nụ cười của Chúa đi đôi với tin mừng Chúa giảng. Nụ cười ấy hòa với niềm vui của người được lành bệnh. Lạy Chúa Giêsu, có những niềm vui Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay. Có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại. Xin dạy chúng con biết tươi cười, cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con. Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống, dù không phải tất cả đều màu hồng. Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản, nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con. Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương và được sai đi thông truyền tình thương ấy. Amen.
Xin lấy tin mừng Gioan chương 6 câu 51 đến 58.
Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với bản thân con và đến với anh chị em của chúng con. Không có Chúa Thánh Thần thì làm sao mà chúng con học được lời của Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mời ngồi. Vâng, chúng ta bước vào câu hỏi thứ nhất ạ. Hôm nay cũng có những anh chị đến lần đầu. Vâng, tôi rất thích thú về điều đó. Càng lúc tôi càng khám phá ra rằng là những người giáo dân rất là thích, là thèm lời Chúa đó. Câu thứ nhất đó là như thế này anh chị em ạ. Câu thứ nhất thì là dễ phải không? Câu là rất là dễ, nên anh chị em tôi có đề nghị là những anh chị em nào mà hơi khá hơn một chút thì nhường những câu hơi dễ cho những anh chị em khác á. Đấy. Thế thì giờ câu đầu tiên là đọc cái đoạn tin mừng 6:35-51 và cho biết xem là Đức Giêsu nói chính tôi là bánh, ba chấm, có khi là bánh này, bánh kia, bánh trường sinh hay là bánh hằng sống à. Đấy. Thế thì ở những câu nào đó. Và ở đây, vâng, ở đây lại còn có như vậy, ở đây lộ hết rồi còn gì nữa. Đấy, câu sau lộ hết rồi, dài dễ sợ. Vâng, thế thì ai có thể trả lời câu này không ạ? Chị ạ, vâng. Vâng, câu nào mà có Đức Giêsu có nói chính tôi là bánh ấy.
Thưa cha, câu 35 ạ.
Câu 35, vâng, chị dạ. Đọc ạ.
Đức Giêsu bảo họ, chính tôi là bánh trường sinh. Rồi đến câu 4.
Chính tôi là bánh trường sinh.
Dạ. Rồi đến câu 41 ạ.
Có câu 41 nữa.
Câu 41. Người Do Thái liền sầm xì phản đối bởi vì Đức Giêsu đã nói, tôi là bánh từ trời xuống. Rồi đến câu 48 ạ. Câu 48 là tôi là bánh trường sinh. Rồi đến câu số 51 ạ. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Vâng, thế là như vậy là anh chị em thấy trong đoạn tin mừng mà chúng ta đọc cũng có nhiều câu mà trong đó Đức Giêsu nói chính tôi là, có đúng không? Anh chị em nào có thể cho tôi một thí dụ khác là Đức Giêsu trong tin mừng Gioan rất thích kiểu nói chính tôi là, ego eimi, chính tôi là, I am, đúng dịch là phải như vậy, I am, chính tôi là. Anh chị em có thể cho một thí dụ về chính tôi là. Ở đây Đức Giêsu nói chính tôi là bánh, chính tôi là bánh hằng sống, chính tôi là bánh trường sinh. Có ai có nhớ một câu nào khác mà Đức Giêsu cũng nói chính tôi là gì ạ? Có ai nhớ? Ồ, dễ lắm, như vậy thì ai cũng có thể trả lời được. Chính tôi là gì?
Chính tôi là mục tử nhân lành.
Gioan chương mấy ạ?
Gioan chương 10 câu 11.
Chính xác, vâng. Chính tôi là mục tử. Thế có ai tìm thêm được một câu nữa không?
Dạ, Gioan chương 14 câu số 6, chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.
Câu này cực kỳ nổi tiếng. Câu này là câu nổi tiếng hạng nhất của tin mừng Gioan. Chính tôi hay là chính thầy là đường, là sự thật, là sự sống. Câu này là đề của luận văn của tôi. Nên tôi nhớ có một câu nữa cũng rất nổi tiếng bằng câu này, đó là Gioan chương 3 câu 16, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã sai Con. Câu đấy cũng nổi tiếng lắm ạ, ngang với câu 14:6. Như vậy chị đã được là đường, sự thật, sự sống rồi. Rồi mục tử, có ai thông minh mà nhớ rằng sau khi Đức Giêsu làm phép lạ cho ông Lazaro được hoàn sinh thì Đức Giêsu nói chính tôi là gì? Có ai còn nhớ? Ủa dễ quá.
chính tôi là gì ạ? Gioan chương mấy của ai nhớ không ta?
Dạ thưa là sự sống lại và là sự sống ạ.
Chính xác mà Gioan chương mấy chắc chị không nhớ đâu.
Dạ thưa con chưa chứ.
Gioan chương mấy? Ai giúp tôi nào? Phải lật đấy chứ. Sau chương 10 đấy, sau chương 10 đến chương là chương mấy vậy ta? Chương 11 đấy, đấy. Đấy chương 11, cái cầu nó nằm chương 11 đó. Vâng, cảm ơn chị. Như thế anh chị em thấy là trong tin mừng Gioan á, câu 25 ạ, vâng. Trong tin mừng Gioan Đức Giêsu thích nói mình chính tôi là lắm, chính tôi là cây gì nhỉ? Cây nho. Gioan chương mấy nhỉ? 15. Cái gì ạ? Vậy đúng rồi, cái là nho thật. Nói đến hai lần đấy chứ. Chính tôi là cây nho này, thứ nhất là cây nho này, chính tôi là bánh này, là cây nho này, là người mục tử nhân lành này, rồi là sự thật và sự sống này, là đường là sự thật sự sống này, là sự sống và sự sống lại. Phải không ạ? Đúng không ạ? Vâng, đấy như vậy. Không biết có câu hơn chính tôi ạ? Vâng. Như thế tạm được rồi. Vâng, thế chúng ta tiếp tục nhé. Bây giờ có một câu hỏi hơi ngộ nghĩnh. Bánh hàng sống ở trong đoạn văn mà chúng ta học ấy, có chỗ lúc nói thì bánh hàng sống, có lúc nói là bánh trường sinh. Thế thì tôi mới hỏi với anh chị em là hai bánh này có phải là khác nhau không? Hay anh chị em bảo vậy thôi, bánh hàng sống, bánh trường sinh. Có anh chị em có biết ở đây có một bạn đang có đọc sách tiếng Anh phải không ạ? Đấy, bánh hàng sợ bánh mà bánh hàng sống á, là cái bánh lần trước tôi có nói rồi, là cái bánh living bread đấy. Còn bánh trường sinh là bread of life đấy. Vâng, thế thì bánh hàng sống là cái bánh đó, bánh sống được, bánh không phải là bánh chết đấy, thành ra bánh bà, vâng, thế thành bánh hàng sống là bánh sống được nên bạn rồi. Thế thì bánh hàng sống là nơi bánh nó có sự sống phải không, chứ không phải là bánh chết đấy. Còn bánh trường sinh là bánh, đúng ra phải nói bánh đem lại sự trường sinh. Mà trường sinh ở đây không phải là cái thứ sự sống mà ở đời này đâu, mà sự sống mãi mãi đấy. Thành ra Đức Giêsu nói tôi là bánh trường sinh, bánh của sự sống. Mà lần trước tôi có nhắc anh chị em, cái chữ sự sống với chữ trường sinh ở đây là nói đến sự sống thiêng liêng, không phải sự sống thân xác, không phải sự sống đời này. Rồi thành ra nghĩa cũng hơi khác nhau, mà thực ra là bổ túc cho nhau. Bởi vì nếu mà bánh này không có sự sống thì làm sao mà đem lại sự sống cho người khác được, đồng ý? Thành ra bánh này phải là, vì bánh này là bánh hàng sống nên bánh ấy mới có thể là bánh đem lại sự sống trường sinh cho người ta. Đó, thành ra mà bánh mà đem lại sự sống như người ta thì bánh ấy phải là hàng sống chứ, bánh chết làm sao đem được đấy. Thành ra như vậy anh chị em thấy nghĩa thì có khác nhau một chút, nhưng mà ở đây có ai giúp tôi đọc cho tôi Gioan chương 4 câu 10 không? Tôi cũng quên mất rồi, không biết câu 4 câu 10 là câu gì vậy mà sao tôi lại đưa vô đây. Đấy rồi, có ai thấy không ạ? Vâng, chị sẽ đọc cho tôi câu 5, câu 6, 57. Đấy, thế nào cũng có ý của tôi hết. Rồi chị, ai là ai thấy rồi, sợ lật chậm quá. Chương 4 câu 10.
Đức Giêsu trả lời: Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.
Chữ gì đặc biệt vậy?
Nước hàng sống.
Ồ, Đức Giêsu hứa ban cho cái chị phụ nữ Samari, chị đi lấy nước ở cái giếng, và Đức Giêsu nói với chị là nè, chị mà xin tôi á, tôi cho chị nước hàng sống. Ở đây là cái gì ạ? Bánh hàng sống. Đấy, vì thế nên tôi mời đọc là như vậy. Nhưng tôi có hỏi con này hơi tàn ác tí. Câu hỏi phải nghe kỹ thôi ạ. Đức Giêsu có nghe thôi ạ. Đức Giêsu có nói mình tôi là nước hàng sống không? Có hay không?
Dạ có.
Sai. Đấy, theo đấy. Đâu nói gì đâu, đâu nói tôi là nước hàng sống đâu. Chị có đồng ý không? Mà nói gì tôi gì? Nói cái gì cái chị?
Nói là tôi là bánh hàng sống.
Tôi có nói tôi là nước hàng sống không?
Dạ không bao giờ. Nói là ta là bánh hàng sống.
Tức là nói tôi sẽ ban cho chị nước hàng sống. Nhưng Đức Giêsu không bao giờ trong tin mừng Gioan, Đức Giêsu không bao giờ nói tôi là nước ạ. Không bao giờ nói tôi là nước hàng sống ạ. Và nước đấy có khi Ngài định dùng để chỉ về Thánh Thần. Đức Giê-xu nói ngài ban nước hằng sống, nhưng không nói tôi là nước hằng sống, chỉ nói tôi là bánh hằng sống, tôi là cây nho, tôi là điều này, là cái cửa. Đúng rồi, lúc nãy có một chữ mà mình không nhớ là trong chương 15, Đức Giê-xu nói tôi là cái cửa ở chuồng chiên nữa. Đấy là một cái là rất đặc biệt. Như thế lúc nãy chị bị mắc bẫy tôi được không ạ? Đấy, vâng, tôi có nhiều bẫy lắm. Thế thì ở đây tôi có nhắc anh chị em là như thế, là ở đây nói bánh hằng sống. Có ai đọc cho tôi 657 ạ?
Thưa cha, như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào?
Vâng, như thế được rồi. Chị thấy chữ trong cái đoạn chị đọc qua chữ gì? Chữ gì
đấng
đặc biệt?
Hằng sống.
Đúng rồi. Dạ. Như vậy ai là đấng hằng sống? Chúa Cha.
Chúa
Cha. Nếu mà anh chị em mở tiếng Anh thế để Living Father, Cha hằng sống, Living Bread, bánh hằng sống, thế thôi. Thế thì ở đây tôi đã cố gắng đọc cái này vì tôi thích quá. Tôi thấy nói Đức Giê-xu là bánh hằng sống, nhưng ban nước hằng sống. Và Đức Giê-xu mà nếu mà ngài là bánh hằng sống thì Cha ngài cũng là đấng hằng sống. Thôi qua số 2 nhé. Vậy chứ hằng sống này các anh chị em hiểu rồi ha. Rồi số 2, điểm mới mẻ, cầu lần trước cũng hỏi rồi, của Gioan 6:51 là gì? Đấy, điểm mới mẻ kỳ trước anh chị em đã trả lời rồi, có ai còn nhớ cái điểm mới mẻ là cái chữ gì mà trước giờ chưa xuất hiện không? Chữ gì? Chữ thịt. Thịt rồi, thôi vậy không trả lời nữa. Là anh chị em thấy từ trước đến giờ, từ chương 6, từ câu 1 đến câu 51 này, đến nửa đầu 51 là luôn luôn nói Đức Giê-xu nói mình là bánh từ trời xuống, thế này thế khác. Nhưng chưa bao giờ nói đến thịt, chưa bao giờ nói rằng bánh đó là thịt của tôi. Anh chị em hiểu không? Thành cái câu 51 này là một cái khúc quanh lớn lắm. Và lạ thay, từ 51 trở đi, ngài nói đến thịt và máu rất nhiều. Anh chị thấy không? Đó, thành ra tôi mới hỏi là cái câu 51 này rất là mới mẻ. Nhưng mà câu này lần hôm dân trước trả lời rồi, nên lần này hỏi lại cũng hơi quê. Câu này có ám chỉ, tôi hỏi ông nè, trước trả lời rồi, câu này có ám chỉ về cái chết của Đức Giê-xu không? Chữ nào ám chỉ về cái chết? Câu 51, chữ nào mà ông bảo cái chữ này là
chữ anh... nào mà cho thế gian được sống ạ? Chữ... để cho thế gian được tôi
một
đây...
chữ thì giờ anh chọn đúng một chữ thôi, chọn chữ gì?
Chữ cho ạ.
Chính xác ạ. Ồ, như vậy anh đã thoát hiểm. Như vậy anh là người có trí nhớ tốt đấy. Như thế là khá đấy, bởi vì không có đơn giản để nhớ một chữ như thế mà nhớ được như vậy là tốt đấy. Tôi còn chúc mừng anh. Đấy, có chữ cho thôi. Mà lần trước tôi có nói với anh chị em, chữ cho này cũng đồng nghĩa với chữ vì á. Đây, các con ấy cầm lấy mà ăn. Tại vì đây là mình thầy sẽ bị nộp vì anh em, vì là cho, for you, buộc phù. Vâng. Đấy, thế anh chị em như vậy câu trả lời vừa rồi hẹn lại mà tôi mát cả ruột. Bởi vì nếu không trả lời được là buồn lắm, bởi vì như thế mình giảng chả có ai hiểu gì. Rồi, ám chỉ về cái chết, nhất là cái chết cho thế gian, không phải cho chỉ cho người Do Thái đâu. Đó, đấy. Và như thế cái chết này đem lại điều gì? Đem lại điều gì thì dễ quá rồi, con trả lời. Đem lại điều gì cho ai dựa vào câu 51?
Để cho thế gian được sống á.
Như vậy đem lại điều gì?
Sự sống.
Cho ai?
Thế gian.
Chính xác thôi. Như vậy là chúng ta qua số 3 được rồi. Chị anh thấy em thấy lớn lắm ấy, lớn lắm. Cái việc mà Đức Giê-xu làm phép lạ bánh hóa nhiều cho dân ăn là hơi xoàng đấy. Anh chị không? Đấy là chỉ là một cái dấu lạ thôi. Bởi vì cùng lắm là có mấy nhà người ăn thôi. Và thứ hai là ăn xong cỡ 3 tiếng đồng hồ là đói meo. Và thứ tư nữa là chỉ no được cái bao tử thôi. Mà con người đâu phải chỉ là bao tử. Để anh chị em mới thấy là phép lạ bánh hóa nhiều là phép lạ tuyệt vời, quá lớn. Bởi vì những phép lạ khác Đức Giê-xu thường làm cho ông này bà kia, nhưng không bao giờ có phép lạ gì mà lại chơi tới mấy ngàn người, là chuyện đó là hơi hiếm đấy. Đấy. Và nhưng mà vẫn không kinh khủng. Bởi vì vẫn loay hoay chỉ có mấy ngàn người, vẫn loay hoay chỉ là cái bao tử, vẫn loay hoay chỉ là mau hết đấy. Thành ra tôi nghĩ Đức Giê-xu là còn phải nghĩ cái gì xa hơn. Bày tiếp tục nhé. Số 3, cái này dễ quá. Đọc Gioan 35:6-48 có bao nhiêu động từ tin và động từ đến với, mà lần trước chúng ta biết rằng tin với đến với là một, tin vào tôi, đến với tôi là cùng nghĩa. Có bao nhiêu động từ như thế trong cái này? Vâng, tôi xin liền các anh chị em nên bắt chước chị này. Chị có cuốn vở, đừng viết những thứ linh tinh vào giấy, hiểu không nào, là nó bay mất đấy. nên có một cuốn vở, nếu viết như thế này là không bao giờ sống, không bao giờ có thể sống lâu dài được, phải có một cuốn vở đàng hoàng. Ờ đúng rồi, viết đấy, vâng đấy, chả lẽ tôi để đi kiểm tra vở nó thì nghĩa là cũng điều hay đấy, hơi hơi hay. Thì ông nào những điều thú vị trong lớp mình ghi thêm rồi mình làm bài như thế, sau này mình để lại cho con cháu nữa. Và nói cho nó biết là bà nội của nó ngày xưa cũng có đi học tử tế đấy, chứ không phải là tay vừa đâu. Vâng, thế. Vâng, thế thì bây giờ ai trả lời câu này? Câu này dễ này, chị phải không? Chị sẵn sàng chưa? Đấy, do An. À, vâng, đấy, thế thôi. Trong 35 đến 58, chị có làm bài chưa ạ? Vâng, chị phải nhìn bài chứ nếu không thì không được. 35 lần nó có bao nhiêu động từ tin hay là động từ đến với? Chị
có
đọc
3 lần tin ạ.
Chị đọc cái câu số mấy lên?
Câu 35.
Đọc câu số mấy lên thì nói người ta biết. Vâng. 35 ạ. Vâng. Yeah. Anh chị em dò xem có đúng như vậy không nhé.
Đức Giê-xu bảo họ, chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khác bao giờ.
Ồ, câu đó là nổi tiếng, không cãi nữa. Rồi, đúng là 35 ạ. Có câu nào khác không?
Câu 40 ạ.
À, tin, bây giờ chị kệ cho chị tự do một chút ạ. Để chị được quyền, bây giờ chị nói chữ tin phải không?
Dạ.
Rồi, giờ chị đọc tin là câu 3 mấy?
Tin câu 40.
40, vâng, chị đọc đi, vâng. Mấy người khác sẽ bổ giúp sau.
Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
Vâng, tức là có chữ tin, mà tôi chữ thấy người con, cũng thấy cũng có nghĩa đồng nghĩa với tin. Vâng, rồi.
Câu 47.
47.
Dạ. Yeah. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.
Vâng, như vậy là chị nói chị là có 3 chữ tin phải không?
Dạ, con
rồi hết, bây giờ chữ đến với.
Dạ, con nói đến với, con có thấy 5 chữ.
5 chữ, vâng. Thôi bây giờ chị xin chị nhường cho người kế bên ạ. Vâng, nhường cho một người khác. Vâng, chị Hồng Diễm. Vâng.
Dạ, đến với ở câu 35.
Câu 35, dạ. 35 thôi, đừng đọc nữa, mình biết rồi nhé. Rồi.
Câu 37 có 2 lần đến với.
Vâng, 37, 2 lần đến với. Anh chị em dò thấy rồi phải không? Rồi.
Câu 44 và câu 45.
Câu
44 động từ.
Chị đọc câu 44 và 45 một lần coi. Vâng.
45. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.
Như vậy là có chữ đến với phải không ạ?
Có.
Vâng, không ai đến với tôi nếu Cha tôi không lôi kéo người ấy. Rồi sao nữa?
Dạ, 45 nữa.
45, vâng.
Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ, hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi.
Vâng, hết chưa?
Tổng cộng có 5 động từ.
Hết rồi, tức là có
tổng cộng có 5 động từ.
À,
5 động từ đến với.
À, có 5 động từ. Vâng, như vậy có 5 động từ. Với lúc nãy là tin là mấy ạ? Tin là 4 ạ.
Tin là 4 ạ.
Tin là 4. Vâng, cảm ơn các bạn, cảm ơn anh chị. À, vâng, câu hỏi kế tiếp nhé. À, tức là như vậy, ở đây như vậy anh chị em thấy điều này trong cái phần anh chị em thấy câu hỏi này là hay lắm đấy, ở chỗ là đang mời anh chị em để ý coi từ 35 đến 48 cái đoạn đó là nhiều động từ mà nhấn mạnh đến tin ấy, đúng không? Đến với cũng là tin đấy, và như thế anh chị em mới thấy rằng từ câu 49 đến 58 thì động từ tin gần như biến mất rồi. Biến mất à? Đến với biến mất. Và thay bằng động từ tin và đến với thì hai động từ khác lại xuất hiện. Động từ gì ạ? Ăn và uống ạ. Đấy. Thế thì vâng, thế thì bây giờ tôi xin mời một người khác để cho biết là cái đoạn sau này lại không nói đến tin ạ. Không nói đến với mà nói đến ăn và uống. Có à, câu này dễ thì có ai sẵn sàng chưa? À đây, chị đây chưa trả lời nào lần nào từ nãy giờ.
Thưa cha, từ câu 49 đến 58, yeah. Câu 49 có chữ ăn.
49 cũng có, yeah, chữ ăn, vâng.
50 là ăn.
Vâng.
51 là ăn. 52 là ăn. 53 là ăn uống.
À, ăn uống, 53 là,
yeah,
ăn uống.
54 ăn uống.
Vâng,
55 hai lần ăn uống.
Vâng. Hết chưa?
Hết rồi cha.
Ủa, chưa?
À, 56 ăn, ai ăn thịt và uống máu tôi.
Như vậy là 56 vẫn còn phải không?
À, vừa ăn vừa uống.
57 còn không?
57
biết rồi.
À, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.
Có một chữ ăn, không dạ. có uống nữa.
Dạ, vâng. không có uống nữa.
Vâng.
58
vẫn còn.
Hai lần chữ ăn.
Ồ, như vậy là nhiều quá. Dạ. Chữ ăn vượt trên chữ uống rồi, phải không? À thế ạ, à? Vâng, tôi chưa có đếm bao giờ. Thế thôi, như vậy chúng ta ngừng lại được hết rồi phải không ạ? Để chỉ nhắc anh chị em là tôi hỏi hai câu đấy để nói cho anh chị em biết. Thì câu hỏi này nè, từ đó là từ hai cái khám phá ra. Một cái khám phá đầu tiên là nguyên một đoạn văn đầu hoàn toàn nói về tin, về đến với rồi thế này thế khác. Đoạn về sau thì nói là ăn thịt, uống máu của con người của Đức Giêsu. Thế thì câu hỏi này, từ đó bạn có thể rút ra những thái độ nào đối với Đức Giêsu? Nhưng mà câu hỏi không biết có tối không, anh chị em có hiểu? Từ hai cái đoạn mà mình đọc từ nãy giờ đấy, một bên là đầy những tin, một bên là đầy ăn uống, thế thì từ đó rút ra được những thái độ nào đối với Đức Giêsu? Thì anh chị em vốn dễ quá, con nó phải cười.
Thưa cha là trước tiên là tin vào Chúa Giêsu trước, sau đó là sẽ được ăn nhiều.
Sau đó là sao ạ?
Được ăn nhiều.
Được,
nhiều lần.
Được ăn nhiều lần, lạy Chúa. Vâng, vâng, được ăn nhiều lần.
Cho con nghiệm được Đức Giêsu là tấm bánh đặc biệt. Khi tôi ăn Ngài, thì Ngài thành tôi và tôi biến thành Ngài. Một sự ở lại hai chiều, một sự hiệp thông sâu thẳm.
Không ạ, tôi cảm ơn chị. Tôi muốn nghe câu trả lời của tôi thế này ạ. Tức là của tôi hỏi là từ đó bạn rút ra những thái độ nào ạ? Những thế là chị này, chị đã trả lời đúng một thái độ rồi, chị bảo tin tin đấy à, lúc nãy chị rồi chứ à, những người nào vâng nhường, xin nhường cho khu nhà lá bên này ạ. À, tại sao là những khu nhà lá bên này toàn những người thông minh sáng lá? À, đây đây, mời anh này đấy
tập chứ. Thì cha có thấy thầy
ngoài thái độ tin thì chị nói đúng rồi đó.
Vâng, con thấy ăn và uống
vâng.
Lời Chúa thì sẽ được sống.
Ăn uống lời Chúa,
ăn mình vàng thánh
như vâng vâng Chúa. Tức là như vậy là như nếu như mình gọi là rước lễ, như vậy là có hai thái độ nhỉ. Một thái độ đứng trước Đức Giêsu là tin vào Ngài, Ngài là tấm bánh, chúng tôi tin vào Ngài. Một thái độ kia là chúng tôi rước mình thánh Chúa, ăn và ăn thịt và uống máu Chúa đấy. Thế thì có hai cái thái độ mà trong cái Gioan chương 6 này nói cho chúng ta biết, một là tin, hai là có một sự thông hiệp đối với bí tích thánh thể. Rồi thế là các bạn đã xong rồi. Câu số 4 nhé. Câu số 4 thì cũng dễ, không có ghê gớm gì. Ai có thể đọc cho tôi? À chị. Vâng, chị Mai Hương để đọc Gioan chương 6 câu 51 đến 52. Rồi vâng. Đấy, Gioan chương 6 51 52.
Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?
Vâng.
Đức Giêsu nói
hết,
với
hết
họ.
Hết 52 chưa?
Dạ hết rồi.
Hết rồi, vậy phải ngừng lại. Đấy, câu hỏi, chị có trả lời được câu hỏi này không? Đấy rồi này, câu hỏi này. Cho biết câu này dễ quá, cho biết phản ứng của người Do Thái đối với câu nói của Đức Giêsu thì cái đấy ai cũng biết rồi, là họ khó chịu. Thế tôi hỏi chị, thế họ khó chịu là họ khó chịu vì sao vậy? Tại sao họ lại khó chịu?
À, thưa cha, con nghĩ là họ không tin, họ nghĩ là tại sao người lại ăn thịt người, theo con nghĩ vậy ạ?
À, vâng, tức là nếu Đức Giêsu nói rằng là thịt bánh của tôi ban là thịt của tôi. Đúng không ạ?
Yeah.
Đấy, thế thì chị trả lời là nếu mà Đức Giêsu mà đứng ở Ca-phác-na-um mà nếu mà thực sự Ngài đã nói câu này thì người Do Thái nghe rất bị sốc ạ. Bởi vì họ không thể nào hiểu được là tại sao như chị vừa nói, người lại có thể cho người khác ăn thịt mình. Có phải như vậy là tôi không biết các vâng, thế từ từ tôi sẽ nói thêm. Vâng, thành ra cái câu như thế là đây câu hỏi như thế này. Là họ hiểu câu 51 như thế nào? Như vậy là họ hiểu theo gì ạ? À? Theo nghĩa đen. Đúng rồi, nghĩa đen. Ơ nhưng mà đấy là cũng câu trả lời này cũng khó thật đấy. Theo nghĩa đen, họ trả lời theo nghĩa đen. Tôi hỏi chị là hơi thông minh ấy. Mà họ Chúa chị vừa mới nói là họ trả lời theo nghĩa đen câu hỏi, cả cả lớp này câu hỏi này găng lắm, mà có thật sự là nghĩa đen không?
Thật sự ý có... sao muốn là sao ạ?
Rồi, nếu như chị vừa trên nhớ, Đức Giê-xu nói nè, bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Yeah. Chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Thì tôi hỏi tại sao người ta khó chịu? Thì người ta bảo các anh chị em ở đây đó, vì nó hiểu theo nghĩa đen á, nghĩa đen. Thế tôi mới hỏi thêm là, mà có thật sự là nghĩa đen không? Nghĩa đen nói, nếu nói là nghĩa đen thì có sai không? À, câu hỏi này hay hơn á, nếu nói là nghĩa đen thì có sai không?
Sai ạ.
Có sai không ạ?
Sai ạ.
Có sai không? Đó, thấy chưa? Ô, bà này bị lừa đấy. Nhiều người, tôi chuyên gia đi lừa người ta không à. Có sai không? Lúc nãy có ai nói không á? Là bà này đấy.
Có, bà nói đúng không phải
chứ? Lâm Nghi Huôi, bà trả lời có sai không?
Thưa cha, đó là đúng chứ.
Đúng không ạ?
Dạ đúng.
Đúng, dạ đúng rồi. Đúng, đúng. Bởi vì sao? Tại sao đúng ạ?
Dạ đó là... thì thịt đó là thịt của Chúa thì
mà khi
máu của Chúa
chị,
luôn
khi rước lễ chị có tin là lên rước thịt và máu của Chúa không?
Dạ thưa đúng
đó, thấy chưa, như vậy là có đen đó nghe đó.
Thưa cha, nhưng mà lúc đó là người Do Thái nghĩ, còn giờ mình nghĩ thì khác chứ ạ.
Không, à, không, nhưng mà đã hỏi có thì đã hỏi có đen không thôi chứ đó. Hỏi đâu có phân biệt này Do Thái đâu. Hỏi cái gì ạ? Tức là cụ a nhưng mà cụ thể đó à, có, à thôi cho chị Trác chị nói một câu ngắn ngắn rồi xem biết đâu chị có ý gì cao siêu.
Khi mà người Do Thái sầm thì phản đối thì Chúa đã không giải thích hay điều chỉnh lại, mà Chúa còn xác nhận lại thịt tôi như là của ăn, máu tôi như của uống. Chúa không có nói là máu tôi giống như của uống hoặc là máu tôi lấy.
Thì cha, người Do Thái phản ứng rất mạnh mẽ. Họ không bao giờ chấp nhận việc ăn thịt và uống máu của một người. Họ không hiểu được tình yêu của một người thí mạng sống mình để cứu độ thế gian, và không hiểu được cách của Chúa muốn làm cho của ăn thiêng liêng cho linh hồn chúng ta được sống trường sinh như Chúa.
Tức là cụ thể là có hiểu nghĩa đen không?
Thưa cha, hồi người Do Thái thì họ sợ ăn thịt,
à, sợ ăn thịt. Cái câu đúng á nghe, câu đó là chính xác á.
Dạ.
Câu của chị là chính xác á. Vâng, như vậy là họ, vâng, họ bị dội. Nếu khi Đức Giê-xu nói ăn thịt uống máu chẳng hạn là họ bị dội. À, tôi nói thêm một tí cho nó rõ. Người Do Thái không biết ăn tiết canh. Họ cực kỳ sợ tiết canh, họ cho nên không có thể, có thể họ thích ấy nhưng mà không được ăn. Cái cụ thể là thích hay không thì không biết, nhưng mà không được ăn, và họ không được ăn máu á. Và vì cái này nói nhiều rồi, giờ nói đi nói lại kỳ quá, nhưng mà nói chung á là nếu họ có một con gà mà con gà nó chạy mà bị xe đụng á, nó đụng chết thì họ không được ăn. Không được ăn. Chỉ bảo ủa sao gà đụng chết thì vô đem vô ăn chứ có gì đâu. Gà đụng chết, máu nó còn trong gà. Máu còn trong gà. Như vậy không được ăn. Vậy khi nào được ăn gà? Dạ cắt tiết đàng hoàng, máu ra hết, ăn thịt gà thì được. Đấy, thành ra họ hơi buồn nha, kể không được ăn tiết canh cũng là hơi buồn, nhưng mà tránh được viêm gan siêu vi. Vâng, như vậy chỉ nhắc anh chị em là thứ nhất họ không được ăn máu ạ. À, còn tại sao? À, nhưng mà anh chị em lại hỏi tôi, này, tại sao lại không được ăn máu? Máu có cái gì đâu mà không được ăn? Thì có lẽ họ coi máu là sự sống, và sự sống thì thuộc về Thiên Chúa, nên là thôi thôi đừng rỡ vô. Đấy, thế thôi là họ không, họ từ chối ăn. Đấy, thì thành ra lúc nãy đến, nhưng mà ăn thịt nữa, à tôi phải nói thêm một câu, các anh chị em biết ăn thịt là cái chuyện của những bộ lạc ngày xưa man rợ thì ăn thịt, và họ rất thích ăn thịt người. Cụ thể ăn thịt ai? Cụ thể ăn thịt những người, những người gì ạ? Những người, những không, không phải là người thân, những, đúng rồi, những kẻ thù, mà những người đó đầy sức mạnh, vì họ tin rằng nếu mà ăn thịt của một người khỏe mạnh như thế, một người mà đầy dũng lực như thế, họ cũng được, họ họ được lấy được. Thành ra cũng có nhiều người đi đánh giặc, họ có moi tim ăn ạ. Có chuyện đấy ạ. Họ ăn, nên họ nghĩ rằng nếu mà moi ăn tim của kẻ thù như thế, họ được thêm sự can đảm ấy. Thành ra cái việc ăn thịt người, nhưng mà dù sao đi nữa anh chị em biết ăn thịt người là mọi rợ, ngày xưa có chuyện đấy. Ngày xưa có, và như thế anh chị em hiểu, trời ơi ăn thịt người như vậy, cái người mà ăn thịt người thật không ra cái giống gì hết. Bởi vì họ coi như thế, họ coi con người cũng giống như một con vật. Tôi ăn một con vật được thì tôi ăn người cũng được. Nhưng mà thỉnh thoảng anh chị em biết, trong những hoàn cảnh rất kẹt là có người anh phải ăn thịt người. Cụ thể lúc nào? Đói ạ. Lúc đói, lúc đói là có thể bị dính ấy. Tức là không, lúc đó mở mắt rồi không còn cái phân biệt này, người với không người gì cả, cố sao chỉ sống được thôi. Nhưng mà chị ấy trả lời đúng là ăn thịt người và uống máu là hai điều mà người Do Thái cảm thấy cái ghê tởm, họ không thể làm được. Và chính vì thế cũng chỉ nhắc anh chị em là nếu mà trong Kitô giáo mà có chuyện uống máu Đức Giêsu, ăn thịt Đức Giêsu thì chuyện ấy là chuyện không thể do giáo hội bịa ra được, bởi vì ớn quá, bởi vì giáo hội không thể bịa được, mà nó phải bắt nguồn Đức Giêsu thì hiểu sao Đức Giêsu biểu mình làm thôi chứ sao vậy, hiểu không nào?
À, thưa cha, còn có luật Lê Vi đó quy định về sự thanh sạch và ô uế, thì cái Lê Vi 7:17 thì nó phải ai mà ăn thịt bất cứ cái gì là tiết thì sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Rồi Lê Vi 7:26 cũng có tất cả những gì là tiết của người không được ăn. Thì luật về sự thanh sạch chỗ.
Vâng, cảm ơn chị đã cho biết, đúng là chúng ta cũng đã đọc điều này rồi. Như thế anh chị em mới thấy rằng là đây là chuyện ngộ. Khi mà Đức Giêsu nói là ai ăn thịt tôi đó, thì nếu mà hiểu thịt ấy, là chính thịt ngay trên người của Ngài á, thì như chị nói là đúng, tôi người ta biểu trả này sao ăn được. Trời, thịt mà cắt ra vậy chắc chết quá à. Tuy rằng anh chị em biết sao tôi nghe nói, như ở trong tích của đạo Phật cũng có những người á, là khi mẹ, cái gì tôi nghe là mẹ bị đói đó mà thèm có người dám cắt thịt của mình để nấu cháo cho mẹ ăn à. Đó là điều thứ nhất. À, có ai
hỏi Khanh Châu Tuấn á, cái chuyện đó cũng dân gian, nó cũng nổi tiếng hồi xưa. Thôi,
ai cắt thịt cho mẹ vậy?
Cắt thịt cho mẹ chồng ăn.
Ai cái người cắt tên gì?
Châu Tuấn là người chồng mà phải đi xa, còn Thoại Khanh là người vợ. Thì khi mà mẹ đói giặt giả đó, rồi thì cắt thịt của mình.
Ai cắt?
Thoại Khanh là người dâu á, con dâu.
Con dâu cắt chứ không phải con trai.
Cắt thịt của mình mà tặng cho mẹ chồng.
Vâng, và thỉnh thoảng người ta cũng có vẽ, nghe nói vậy, nghe vẽ cái Chúa Bí Tí Thánh Thể mới, đúng rồi, ở đâu nữa, ở ngay trong nhà nguyện nhỏ của dòng Francisco ở Thủ Đức ấy, là vẽ hình cái gì anh chị em nhớ, một con chim ạ, con chim nhìn như là bổ nông gì đó, và đặc tính của con đó là có thể tự rỉa thịt của mình ấy, và cho mấy con chim nhỏ để nó ăn, không biết lúc sao á, nó khi nó đói có thể rỉa thịt như vậy. Vâng, tôi cũng có đọc một chuyện này là có thật. Đó là chuyện trước đây ở bên Liên Xô, có một thời, có một cái cách đây cả mấy chục năm rồi, là có một cái trận động đất. Và khi động đất á, thì nhà sụp. Lúc nhà sụp thì có hai mẹ con bị nguyên những cái khối bê tông lấp đè, và bà mẹ với một đứa bé ở trong căn nhà đấy vẫn còn thở được, bởi vì nó là một cái miếng bê tông thì nó vẫn còn thở được. Và đứa bé nó đã khát nước, và đứa bé nó xin mẹ ơi con khát nước, cho con uống nước. Và bà mẹ biểu trời ơi trong này thì làm gì mà có ăn đồ ăn, trong cái phòng đó là hết rồi, bây giờ làm nước rồi. Và bà ấy đã có một ý nghĩ táo bạo, đó là lấy một mảnh kính ấy, rạch đầu ngón tay của mình để máu chảy và để cho đứa con nó bú. Và đầu tiên nó đã bú một cái ngón ạ, và nó đấy là thú vị vì nó đỡ khát, và nó nói với mẹ nó, thưa mẹ con vẫn còn khát. Bà đã làm, và bà đã nuôi nó bằng chính đứa bé, bằng chính máu của bà, bằng chính máu của bà. Và cái phép lạ xảy ra, người ta đã cứu được mẹ con, và đứa bé đấy đã sống được chính nhờ máu của mẹ mình. Chuyện đấy thành ra vẫn có thể được đấy, nhưng mà chỉ nhắc anh chị em là khi Đức Giêsu mà nói ra là ăn thịt của tôi là người ta nói chuyện vớ vẩn, chuyện này là không có ai tưởng tượng, nhưng mà tôi mà nói với anh chị em là anh không có tin được. Thành lúc đấy tôi có hỏi đùa chị là có thiệt nghĩa đen không, thì đúng ở đây đã trả lời nghĩa đen. Mà nghĩa đen ở đây là khác ở chỗ này, là Chúa không cầm con dao cắt một miếng thịt và nói với chúng ta rằng ăn thịt của tôi, mà Chúa biến tấm bánh thành thịt của người, mà thịt thật, biến rượu nho thành máu của người. Và như thế khi ai uống rượu ấy, ăn bánh ấy, thì thực sự là được ăn chính thịt và máu của người. Thầy nã, con tôi có cảm tưởng như vậy. Thầy nói đen thật, đen có đen không? Dạ có, mà gián tiếp ấy, nó đi qua một cái nhịp cầu, chứ không phải là như chị ấy vừa nói đó, chị Huy đó, chị nói chắc chắn là thịt thật, máu thật, nhưng mà dưới cái dạng của đồ ăn đồ uống, chứ không phải là đó, anh chị em hiểu không đó, nhưng mà là có, thực sự là có máu thật và thịt thật. Anh chị em, tôi phải nói một câu nữa không thì tôi bị lỡ, không thể nào nói được nữa. Tôi hả, tôi không bao giờ tin Bí Tích Thánh Thể nếu Đức Giê, nếu đã không có thập giá. Chị có hiểu không? Nếu chị trả lời Đức Giêsu là Bí Tích Thánh Thể năm thứ mấy? Thứ mấy, ngày thứ mấy ạ?
Là ngày thứ năm ạ.
Vâng, chị, Đức Giêsu chết
ngày thứ sáu ạ.
Đấy, vậy thôi, tôi không tin ngày thứ năm đâu. Đời nào tôi tin như thế? Bởi vì một người điên, một người mê sảng cũng có thể nói những câu vớ vẩn. Nè thịt tôi nè, ai ăn thịt của tôi ạ, thì uống máu của tôi. Một người bị mát cũng có thể nói lung tung như vậy. Và nếu mà anh chị em hỏi tôi tại sao cha tin vào Bí Tích Thánh Thể, vì có ngày thứ sáu. Ngày thứ, nếu mà Đức Giêsu lại chết vì sốt rét ở trên giường ấy, thì tôi chả có tin đâu, hiểu không nào? Nhưng đừng quên những gì Đức Giêsu nói ở trong bữa tiệc ly được thực hiện trong ngày thứ sáu. Và ngày thứ sáu cái gì? Anh chị em hỏi ngày thứ sáu tôi có cái gì chứ? Ngày thứ sáu Ngài bị đóng đinh và Ngài trao cho cái thế giới này chính thịt của Ngài, thân xác của Ngài, thịt của Ngài. Ngài mới nói lúc nãy chị em đọc thịt của tôi được ban cho cả thế giới, Ngài nói đúng vâng. Và cũng trên thập giá máu của Ngài đổ ra, không có cách khác. Và như thế chính cái máu đổ ra như thế, đổ xuống cái đất này. Đất này anh chị biết đất nào? Đất Á Châu ạ. Bởi vì đất Palestine là đất Á Châu. Và chuyện cho cái thế giới này, Ngài chấp nhận đổ máu. Và như thế Đức Giêsu ở trên thập giá muốn nói với từng người chúng ta rằng là, nè mấy anh chị ơi, nhìn tôi nè, tôi chết nè, tôi tặng cho anh chị em cái mạng sống của tôi đấy, thịt của tôi đấy, đời của tôi đấy, máu của tôi đấy, tôi cho hết. Mà nhất là lúc cái giáo lính nào đó mà nó tình cờ nên trong cái lúc chả biết gì, thấy Chúa Giêsu chết mà nó còn đâm nó, thiệt quá chứ, nó đâm thế. Và cả khi nếu mà như Gioan nói là đảm làm chứng cẩn thận, máu nước Ngài chảy ra, thì Đức Giêsu muốn nói tôi không muốn giữ lại gì hết á, tôi muốn cho hết ấy. Và như thế lập tức tôi cảm thấy mình có thể tin được những cái điều mà Đức Giêsu nói. Bởi vì tôi bảo đó không phải là vì mát đâu, hay là cái người này chắc bị sao, bị có vấn đề về thần kinh như sao mà nói lung tung vậy đấy, mà tôi tin được như vậy. Và như thế anh chị em mới thấy rằng tôi khám phá thấy thực sự Đức Giêsu muốn nuôi chúng ta bằng chính cái mạng sống của Ngài. Bởi vì máu là sự sống ấy, như đã nói đấy. Ơ kìa, lúc nãy mình nói là không được, ngày Do Thái sợ uống máu này, thì Đức Giêsu nói uống đi không sao đâu. Đúng là máu là tượng trưng sự sống. Người Do Thái nói rằng là sự sống thì đừng đụng vào đó của chứ. Còn Đức Giêsu nói uống đi không sao đâu. Máu của tôi, máu của Thiên Chúa, anh chị em phải được nuôi bằng máu của Thiên Chúa, chứ không đấy là đồ ăn thứ thiệt mà anh chị em được mời ăn. Và Ngài cũng nói thịt của tôi, tôi nuôi anh chị em bằng thịt. Người ta sống bằng cơm bánh, bằng thịt, như là một chim cút ở trong sa mạc. Thế thành ra anh chị em thấy cái thật sự là như thế. Nhưng mà cái hình ấy, chúng ta không uống thực sự máu ạ, nhưng mà lại cũng là thực sự, đúng không nào? Và như thế anh chị em biết cái điều kỳ diệu mà Đức Giêsu làm trong Bí Tích Thánh Thể là gì ạ? Là cầm chén rượu và nói nè, máu tôi nè. Cái chuyện nó đơn giản như thế nhưng nó giải quyết kinh khủng chứ, anh chị em hiểu không? Chứ sao giờ? Và thậm và đấy thì đấy, cầm tấm bánh và nói, đưa tấm bánh cho chị này và nói để bánh này thì đâu có chuyện gì. Bánh mà lại nói là nè, thịt của thầy nè, mình của thầy này, mà có lẽ thịt là đúng hơn đấy, chứ không phải là mình ạ. Mình về sau là như thế này đó, về có lẽ là Ngài thật sự nói thịt của tôi nè, máu của tôi nè, ăn đi, thế thôi. Và Ngài biến đổi thịt, bánh thành thịt của Ngài, rượu thành máu của Ngài. Mà lần trước tôi có chia sẻ anh chị em một cái phép lạ, và nhiều phép lạ như thế lắm. Rất là nhiều, có nhiều linh mục lúc làm lễ đó, đức tin hơi bị yếu, cái hồi không tin, và Chúa cũng đành phải làm cho linh mục đức tin nữa. Vâng, tức là có thể là thực sự xảy ra như thế để nâng đỡ đức tin, mặc dù không phải lúc nào Ngài cũng làm cái phép lạ như vậy. Tôi nghĩ rằng là đứng trước những cái chuyện này, tôi thấy người Công giáo cũng thú vị, Kitô giáo cũng thú vị thật đấy. Bởi vì Đức Giêsu nói, tôi thực sự muốn nuôi anh chị em bằng mạng của tôi. Tôi dám chết trên thập giá. Và thành ra nếu anh chị em mà nói tôi, chắc tôi phải trả lời này. Anh chị em hỏi tôi là, này, thế bí tín thánh thể từ đâu mà ra vậy cha? Chắc tôi phải trả lời, đố ai biết tôi sẽ trả lời từ đâu ạ? Đúng rồi, từ thập giá. Tôi sẽ trả lời từ thập giá. Anh chị em hiểu sao từ thập giá chứ? Bởi trên đây là thịt này, chị người chết này, đó, tiêu liền. Trên đây là đổ máu này. Và chính từ đấy Ngài nuôi chúng ta. Thành ra cái chuyện mà linh mục mà cầm chén rượu mà nói là mình ta thế này khác, đấy không phải là bùa, không phải là vẽ bùa. Đấy là chuyện có thật đó. Đấy là ước mơ của một người mang tên Giê-xu. Người đấy đã từng nuôi dân bằng mấy cái tấm bánh với con cá. Và người đó nói rằng không đã, nuôi như thế là không đã, không nhàm nhòi. Không phải chỉ là không đói. Ngài nói rằng trời ơi, nó nuôi như thế thì mới nuôi được cái bụng à. Con người người ta phải được nuôi bằng cái gì sang hơn chứ. Và Ngài thèm nuôi người ta bằng cái gì sâu hơn, cái gì lớn hơn. Và Ngài muốn giống như là chị em ở đây mà thương con ở mình đó, tôi muốn nuôi con của tôi bằng cái gì lớn hơn. Không phải chỉ cho nó mỗi tháng 5 triệu, tôi muốn nuôi cho nó một cái gì lớn hơn nữa. Và Giê-xu thấy rằng cái lớn nhất của mình là gì? Là cái mạng của mình, là con người của mình, chứ còn cái gì nữa đâu, còn cái gì đâu mà lớn hơn nữa. Và Ngài chấp nhận cho. Thì tôi nghĩ là chắc anh chị em cũng hiểu là nghĩa đen nghĩa bóng như thế. Vâng, thế thì bây giờ đến câu số mấy rồi ạ? Câu số 5, 4 rồi nhé, thôi như vậy được rồi nhé. Vậy họ hiểu theo nghĩa đen. Anh chị em nhớ là họ cũng, mà trên thế giới là người ta vẫn sợ ăn thịt người đó. Đến cách đây 2000 năm thì cũng bớt rồi. Rồi uống máu thì người Do Thái là rất sợ. Vâng, phải không ạ? Bây giờ hết câu số 4, câu số 5. Đọc Gioan chương 6, 53, 55. Qua câu này dễ lắm. Đức Giê-xu muốn nói với chúng ta điều gì? Thế thôi. Có ai đọc cho tôi chương 6, 53, 55. Và anh chị em thấy ba câu này giống nhau một cách lạ lùng. Ba câu này cực kỳ giống nhau ạ. Vâng.
Đức Giê-xu nói với họ, thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.
Hết rồi phải không ạ? Cảm ơn anh. Như thế anh thấy cái chữ gì mới được nhắc đi nhắc lại trong ba câu trên vậy ta?
Ăn và uống.
Ăn và uống. Còn thêm chữ nữa chứ? Còn những chữ nữa? Chữ gì ạ? Chữ gì mà được nhắc đi nhắc lại nhiều lần? Ngoài chữ ăn và uống.
Sống.
Trời ơi.
Thịt
và máu. Anh chị em biết lần trước tôi có nói với anh chị em rồi. Thịt và máu đối với người Do Thái, hai yếu tố căn bản làm nên con người tự nhiên bình thường. Hỏi con người gồm một cái gì thì người Do Thái họ cũng đơn sơ, họ nói thịt và máu gì mà đúng thiệt đấy chứ. Người như vậy phải có thịt chứ, không lẽ không có thịt nó thành cái gì. Và thứ hai là có máu ạ. Và người Do Thái coi máu là quan trọng, vì họ thấy rằng nếu đâm một đứa thế là chảy máu ra thì nó sẽ chết đó. Và họ mới khám phá ra rằng là lúc nãy anh chị em tôi có nói anh chị em là máu là sự sống, thì người Do Thái khám phá là máu là sự sống một cách rất đơn giản. Tôi đâm một đứa chảy máu ra rồi thế nằm im re thế chết luôn đấy. Thì người ta bảo như vậy là nó hết máu, và như vậy máu là rất quan trọng cho cái sự sống. Và người ta thành ra anh chị em mới thấy ở đây là thịt và máu là hai yếu tố căn bản. Và Đức Giê-xu nói lần trước tôi có nói với anh chị em là ông Phê-rô được Chúa khen là gì? Là Phê-rô ơi, không phải thịt và máu, mà ở đây dịch là phạm nhân. Và thịt và máu cho con biết điều đó, nhưng là cha của thầy. Rồi, như vậy anh chị em thấy ba câu này muốn nói với chúng ta điều gì? nói với chúng ta điều gì, có ai định trả lời cái câu dễ đấy không? Dựa vào ba câu đấy, anh Châu có định trả lời câu này không? Rồi rồi, để cho anh trả lời nốt. Vâng.
Thưa cha, theo con nghĩ là qua ba câu này Đức Giê-xu muốn nói chúng ta là phải siêng năng rước lễ để kết hiệp với Chúa Giê-xu.
Vâng, tôi cũng đồng ý câu của anh. Thế với câu hỏi tiếp này, này ở đây có nói là ai ăn chữ, có anh chị em có nhìn thấy chữ con người không ta? Có ai nhìn thấy chữ con người không? Con người ở câu mấy ta? Đấy, nếu ông không ăn thịt và uống máu con người, đấy, thế giờ tôi để ý chữ con người là ai? Tôi sẽ mời hai người chưa, mời con này, Loan, cô Loan này đấy, đọc chương 6 câu 38 và câu 62 để hiểu xem con người là ai vậy ta? Đức Giê-xu nói về mình là con người. Vâng, chương 6 câu 38.
Dạ, câu 38. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi.
Từ trời mà xuống, vì tôi từ trời mà xuống. Vâng, câu 62 có gì hay hơn?
Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao?
Con người, đấy là cái câu mà nghe bài lần tới chúng ta gặp. Con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Như vậy ở đây chị thấy con người, chị có dựa vào hai câu đó, chị có thấy con người là ai không?
Thưa cha, con người chính là Đức Giê-xu.
Vâng, và có cái nét gì dựa vào những cái câu câu này ạ?
Dạ, chú là...
Dựa vào câu mà chị hay ra câu đọc á. Vâng. Vậy.
Dạ chú, con nghĩ là trong mầu nhiệm nhập thể thì Chúa chính là từ trời xuống, và đến khi phục sinh thì Chúa lại đi
lên trời. Vâng, tôi cảm ơn chị. Vâng, tức là vừa là đấng từ trời xuống để làm người, nhưng đồng thời cũng là đấng sẽ lên trời. Vâng, thành ra như vậy thôi được rồi. Câu 6 á, Gioan chương 6 câu 56. Chương 6. Tôi thích cái câu 6 và câu 7 của tôi lắm ấy. Câu đấy được mà cũng dễ thương, dễ khó lắm. Chương 6 câu 56, có ai sẵn sàng chưa? Có ai chưa được nói câu nào? Chị Lan có sẵn sàng câu 6:56 chưa? Mời chị đọc. Rồi. 6:56. Vâng.
Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.
Vâng, thế chị xem trong câu chị vừa đọc, cái gì mà chị bảo cái này là đẹp lắm nè, cái chữ này đẹp lắm nè, chữ gì vậy? Mà chị bảo chữ này quen lắm nè. Chữ gì vậy?
Ở lại trong tôi.
Ở lại trong, đấy, như vậy anh chị em nhớ có động từ ở lại, to stay, còn ở lại trong, in, đấy. Và ở lại trong là động từ rất đặc biệt ạ. Vâng, những người yêu nhau hay nói ở lại bên em, ở lại bên anh, ở lại với, còn ở đây là đặc biệt lắm. Ở đây Đức Giê-xu nói ở lại trong. Thế thì ở đây là anh chị em thấy câu 5, như vậy cái câu này là hay lắm đây. Như vậy trong câu này Đức Giê-xu cho thấy nét đặc biệt gì của bí tích thánh thể? Chị trả lời làm sao? Qua cái câu mà chị mới đọc, Gioan 6:56, có nét đặc biệt gì mà chị bảo ôi cái nét này là đặc biệt lắm rồi?
Có nghĩ bí tích thánh thể
dựa vào chính cái câu chị vừa trả lời về ở lại trong á. Đó là cái câu trả lời nằm ở đó.
Nếu căn cứ vào câu 56 thì con nghĩ sao? Nếu ai ăn thịt và uống máu người thì ở lại trong người, tức là người đó sẽ có sức mạnh tâm linh. Và dần dần người đó sẽ có chất Giê-xu, và chất Giê-xu đó sẽ làm biến đổi con người ta thành nội tâm hóa, tâm linh hóa, và cuối cùng là Kitô hữu hóa. Dạ xin hết.
Vâng, tức là tôi xin nói nghe thêm nữa về chữ ở lại trong. Cụ thể là chị nói cho tôi nghe, ở lại trong là như vậy nè.
Dạ thưa cha, con nghĩ cái câu này ở lại trong là ý kết hợp mật thiết với Chúa nên một trong Chúa.
Kết hợp mật thiết với Chúa nên một với Chúa. Tôi vâng, tôi cảm ơn, tôi cũng thấy thích câu này ạ. Vâng, thế ở lại trong. Như vậy anh chị em có biết không, tôi sẽ mời anh chị em là này, cái cụm từ ở lại trong nhắc chúng ta nhiều câu ở lại trong khác. Và tôi mời nhiều anh chị em chưa nói bao giờ đọc câu này, và sau đó tôi sẽ nói, đó thấy chưa, Thánh Gioan mê cái cụm từ ở lại trong để mà nói lên cái điều gọi là sự hiệp nhất, sự nên một, như chị gì mới trả lời, sự nên một, sự hiệp nhất, sự gắn bó sâu xa kinh khủng giữa một người này với một người kia. Nào bây giờ bắt đầu nha, ai chưa nói ở dưới khu dưới này, vâng, 10:38 ạ, vâng, Gioan chương 10:38.
Còn nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó, như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha.
Như vậy là Chúa Cha với Đức Giêsu là một. Có lúc Ngài nói Cha và tôi là một. Đấy, thành ra 10:30. Thành ra 10:38, anh chị em thấy khi ở đây Đức Giêsu nói việc mình với Cha gắn bó chặt chẽ với nhau, thì Ngài nói Cha ở trong tôi ở trong Cha. Vâng. Châu, mời anh Châu đi. Chương 14 câu 10-11. Chương 14 câu 10-11 thì bạn xem, anh chị em xem là ở lại trong là ai ở trong ai nè. Rồi.
Anh không tin rằng thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy sao? Các lời thầy nói với anh em, thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong thầy, chính người đã làm những việc của mình. Anh em hãy tin thầy, thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc thầy làm.
Vâng, cảm ơn anh. Ồ, như vậy Đức Giêsu cứ nói vòng tới vòng lui á về cái việc Chúa, và như vậy anh chị em thấy là hai chiều á, cứ chạy tới chạy lui á, Cha ở trong thầy, thầy ở trong Chúa Cha. Và Đức Giêsu cho thấy cái sự liên kết kinh khủng giữa Ngài với Chúa Cha. Đấy, và Ngài xài động từ gì? Ở lại trong. Ngài mê ở lại trong, ở lại trong là được rồi. Như thế nếu anh chị em mà hơi thông minh ấy, hơi thông minh một tí thôi, thì sẽ khám phá thấy ngay rằng câu Gioan chương 6:56 là rất táo bạo ạ. Bởi vì Đức Giêsu xài động từ ở lại trong để nói về Cha và Giêsu. Bây giờ Ngài biểu không? Cả tôi mấy anh cũng vậy, tôi mấy anh chị cũng vậy. Khi mà anh chị rước mình và máu của tôi thì tôi ở lại trong anh chị ở lại trong tôi. Đấy, vâng, thế còn xin thưa 15:4-10 một vị khác ạ. Dạ vâng, xin mời. Đọc đi con, 15:4-10. Dạ.
Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm được gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người.
Vâng, cảm ơn ạ. Tôi sắp sửa đặt một câu hỏi cực kỳ hay ạ. Những người nào tinh ý mới trả lời được câu này ạ. Nếu mà các bạn, anh chị em mà nghe kỹ đoạn này, có ai có khả năng nghe kỹ không? Đây là câu hỏi ạ. Muốn ở lại trong Đức Giêsu dựa trên đoạn văn vừa qua đó, dựa trên đoạn văn ta vừa đọc, muốn ở lại trong Đức Giêsu thì phải làm gì? Rồi vậy xong rồi. Đó, có những ai chưa đưa tay bao giờ? Ai chưa, chị này chưa đưa tay bao giờ hả? Có thiệt không đó? Rồi có ai người ta rồi hay đấy, quá dễ thương.
Để ở lại trong Đức Giêsu là phải giữ các điều răn của Đức Giêsu.
Rồi hỏi thêm một câu nữa, mặc dù chỗ đấy nó chưa đọc tới, điều răn gì vậy?
anh em phải yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em.
Đó, như vậy anh chị em ơi nè, cái chuyện này lạ lắm nè. Hỏi làm sao để ở lại trong Đức Giê-xu, đồng ý nhé. Thưa phải giữ điều răn của Ngài. Hỏi điều răn gì vậy? Yêu thương nhau. Yêu thương nhau thì ở lại trong tình yêu của Đức Giê-xu. Đó là điểm số 1 nha, điểm số 1 nè. Rồi điểm số 2 nè, điểm số 2 ạ. Điểm số 2 ạ. Điểm số 2, các anh chị em đọc thầm Gioan 6:56 ạ. Gioan đọc thầm lại Gioan 6:56 và trả lời câu thứ 2 cho tôi ạ. Câu thứ nhất là trả lời xong rồi đấy nha. Hỏi để ở lại trong Giê-xu thì làm gì? Dạ, yêu thương nhau. Câu 6:56 này câu hỏi nè. Dựa theo 6:56 để ở lại trong Giê-xu ta phải làm gì? Đấy, rất đơn giản.
Chẳng để ở lại trong Chúa Giê-xu thì ta phải ăn và uống máu Chúa.
Ăn thịt và uống máu Chúa. Vâng, đấy như vậy đó. Vâng, đúng như thế đấy. Anh chị em thế, anh chị em mới thấy tôi rút được một cái câu rất đơn giản. Tôi cũng khám phá thế. Hỏi trong tin mừng Gioan, muốn ở lại trong Giê-xu phải làm gì? Thưa, phải yêu thương nhau và phải năng rước lễ. Câu của anh Châu ạ. Thưa, phải yêu thương nhau và phải năng rước lễ. Đấy. Hỏi làm thế nào tôi được kết hợp với Giê-xu? Dạ, tôi đi rước lễ và tôi yêu thương nhau. Ôi sao tự nhiên tôi thấy đánh động quá à? Đánh động ở chỗ là, ủa như vậy là mình muốn ở lại trong Chúa thì mình yêu thương người khác là mình ở lại. Chứ còn nếu mà cãi nhau, quấn nhau hoài là rồi bóp chết người ta là không ở lại được. Và đồng thời muốn ở lại cũng đến với bí tích thánh thể. Đấy, tôi thấy có cái gì cân lắm. Vậy thì ông thầy ra tôi mới cố ý mời đọc cái hai cái đoạn này để cho anh chị em thấy là để ở lại không phải chỉ là đi nhà thờ đâu mà nghe. À, không phải ở thờ. Để ở lại trong Chúa không phải là đi nhà thờ, mà ở lại trong Chúa là tôi sống với người khác tốt. Và cái việc tôi đi dự lễ là cách ở lại trong Chúa. À, chương lúc nãy mình đọc có gì rồi ha? 15:4-10 phải không? Câu cuối cùng đấy ạ. Có ai giúp tôi không này? Gioan chương 17:21-23. Không mới lắm. Vâng, mời bên kia chưa ít người nói quá. Chương 17:21-23.
Để tất cả nên một, như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.
Tôi báo với anh chị em biết cái câu vừa rồi là rối lắm ấy. Này anh chị em thử nhìn lại mà xem. Tôi mà vẽ học toán á, tôi hay vẽ những cái tập hợp á, là rối lắm ấy. Này anh chị em thử nhìn xem. Nhé, bắt đầu 17 câu 21 này, thử xem. Câu 21 à, nhé, vâng, nhé, anh em. Tự nhiên Đức Giê-xu nói là cha ơi con không cầu nguyện cho mấy người này đâu. Nè, câu 20 là câu tuyệt đẹp ạ. Câu 20 là một câu tuyệt đẹp vì câu đó đụng đến tất cả những người đang ngồi ở đây. Không phải là cầu lời cầu nguyện của Đức Giê-xu không phải chỉ dành cho những anh môn đệ thời của Ngài mà dành cho chính anh chị em. Nè, anh chị em câu 20 này, hiếm lắm á, câu này là loại hiếm lắm, chứ không phải lúc nào cũng có đâu. Con không chỉ cầu nguyện hay cầu xin cho những người này, nhưng con còn cầu xin cho những ai nhờ lời họ, họ là mấy ông tông đồ, mà tin vào con. Vậy thôi. Là như thế là chúng ta chứ còn ai nữa đấy. Và bây giờ đây 21 này bắt đầu này, anh chị em thấy câu này bắt đầu rối lắm về những cái tương quan chẳng chịt. Xin cho tất cả nên một. Tất cả là ai? Các môn đệ, những người tin vào Ngài hồi xưa đến bây giờ. Cho tất cả nên một. Nên một như cái gì? Lấy cái gì làm mẫu? Lạy cha như cha ở trong con và con ở trong cha. Như vậy là cái sự liên kết là hết sức chặt chẽ và tốt đẹp. Thế giờ dạy cha ở trong con ở trong cha, như vậy là cha với con là xong rồi. Xin cho họ cũng ở trong chúng ta. Trời ơi, Chúa cha ở với Chúa con, bây giờ mình chui vô trong này, cái này hơi lạ đấy nghe. Đó đấy, thì vậy họ lại ở cũng ở trong chúng ta. Để thế gian tin như thế này thế khác. Câu này cũng hay, tôi cho phép tôi nói một câu. Xin cho họ ở trong chúng ta. Nếu họ ở trong chúng ta là cha và con là một thì họ cũng không cãi nhau đâu. Họ sẽ thương nhau. Và lúc họ thương nhau thì gì? Để thế gian tin rằng Cha đã sai con vậy thôi. Và chính khi mà chúng ta ở lại trong Chúa thì người ta thấy chúng ta quá dễ thương nên người ta tin được. Phần con, vâng, đấy, lúc nãy đến chưa? Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con để họ được nên một như chúng ta là một. Vâng, đấy. Câu này là câu phức này anh chị em, câu 23 đó. Con ở trong họ, anh chị em vẽ hình được chưa nè? Con này, Đức Giêsu này, con này ở trong họ. Chúa ơi, như vậy họ nó phải to hơn à. Đức Giêsu, con ở trong họ và Cha ở trong con. Như vậy là vẽ khó lắm rồi, vẽ vậy là hơi khó rồi anh ạ. Cha ở trong con để họ được hoàn toàn nên một. Vâng, anh chị em thấy như vậy thế gian mới nhận biết. Như vậy anh chị em thấy hai câu này lúc tôi làm bài tôi thú vị lắm. Đức Giêsu luôn luôn mơ ước rằng chúng ta sống làm sao để cho người ngoài nhận biết. Đấy, thì cái tính truyền giáo rất là kinh khủng. Thế là ngay cả khi người Công giáo với nhau sống tốt với nhau, chưa kịp truyền giáo gì thì chính đời sống hiệp nhất đã là lời truyền giáo rồi. Vâng, tôi cảm ơn mọi người về những điều này, về chữ ở lại trong á. Chị em thấy Gioan xài chữ ở lại trong để nói về sự liên kết giữa Đức Giêsu và chúng ta, và Đức Giêsu với Cha và Ngài Hội. Thôi câu số 7, chương 6, câu 57. Câu 57, có ai chưa đọc bao giờ không ạ? Có ai? Đây, đây, vâng, vâng, có người phải mạnh mẽ lên chứ không thì...
Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.
Hết chưa? Tôi hỏi chị chữ gì mà chị biểu cái chữ này là chữ quan trọng này nha. Cái câu tôi mới đọc cái chữ này là quan trọng, chữ gì ạ? Theo ý chị ấy. Chữ gì chị nói trở hữu chữ gì mà được nhắc đi nhắc lại nhiều lần cũng có thể là một chữ quan trọng. Chữ gì ạ?
Dạ ăn. À, như Chúa Cha, nhờ như Chúa Cha hằng sống.
Chữ gì ạ? Nhờ sống, dạ. Nhờ hay là nhờ sống ạ?
Sống nhờ.
À, để chữ sống nhờ. Vâng, dạ. Chữ sống nhờ là chữ quan trọng lắm ạ.
Dạ.
Đấy thì tôi cảm ơn chị. Đấy, đó là chương 6, câu 57. Vâng, đấy. Tôi đọc lại chậm cho anh chị em nghe nè. Đó, chương 6, câu 57. Này nha, như Chúa Cha là đấng hằng sống, lúc nãy nói bánh hằng sống, giờ Cha hằng sống đấy nha. Chúa Cha là đấng hằng sống sai tôi đến và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào. Đức Giêsu khiêm nhường, Đức Giêsu nói rằng tôi mà sống được là tôi nhờ Cha tôi đó. Thì cái người mà ăn tôi, ăn mình tôi, uống máu tôi, cái người đó cũng nhờ tôi mà được sống như vậy. Tôi sống nhờ Cha, anh chị em sống nhờ tôi. Đấy, à, hỏi anh Minh từ nãy vậy ngồi không hơi nhiều anh ạ. Đấy, tôi sống nhờ Cha, anh chị em sống nhờ tôi. Thế nếu mà chúng ta sống nhờ Chúa Giêsu, thì khó đặt câu hỏi quá. Thì như thế là chúng ta sống nhờ ai nữa ta?
Sống nhờ thì Chúa Cha.
Sống nhờ Chúa Cha. Như vậy chúng có thể chúng ta nói chúng ta sống nhờ Chúa Cha không?
Dạ,
được
có.
Đấy, chúng ta sống, và lần nhiều lần tôi nói với anh chị em rằng chỉ có một nguồn thôi. Chỉ có một nguồn để từ Cha đến thôi. Tất cả nguồn sống đến từ Cha. Nên Đức Giêsu sống nhờ Cha, và chúng ta sống nhờ Đức Giêsu, cuối cùng chúng ta cũng sống nhờ Chúa Cha, chứ không có gì khác hết đấy. Đấy, thế thì ở đây như vậy là trả lời được xong cái câu này rồi đấy anh chị em. Tức là cái nét đặc biệt của bí thánh thể là cái sự sống nhờ. Đấy, sống nhờ. Như người ta dạy chúng ta đó, người ta hay nói là sống gì nhỉ? Với être. Tetra avec, câu nó nổi tiếng của triết gia Công giáo Gabriel Marcel, sống là sống với. Tôi thích chữ sống với. À, tôi có được phép thêm một cái câu nữa không? Sống là sống cho. Đấy, và cái bí tiếng thể là sống cho. Đức Giêsu nói tôi sống cho người ta đó. Đó, tôi hiến mạng sống tôi cho người khác. Sống là sống với người khác, mà sống cũng là sống cho người khác. Nhưng nếu mà anh chị em mà nói với tôi rằng là đủ rồi Cha, thôi đừng nói thêm nữa. Sống với sống cho là đủ. Thì sao tôi thấy không đủ á? Thế nào tôi cũng phải nói thêm cái gì đúng không anh chị em biết? Sống gì? Sống gì? Trời ơi, sống với này, sống cho. Thế nào tôi cũng phải, không có cái câu đó không được. Sống gì? Sống gì? Ủa sao giờ đây sao mà mau quên đấy, mới nói chữ đó xong. Sống gì? Sống nhờ. Thích chữ sống nhờ. Nếu mà tôi nói là giả như tôi rất giàu ạ, và tôi luôn luôn sống cho người khác. Tôi có nhiều đồ nên tôi giúp bà này, giúp. À, cũng hay chứ, hay quá đi chứ. Nhưng tôi có thể kiêu ngạo, cũng có thể bởi vì tôi luôn luôn cho. Tôi là ân nhân á, tôi phát á, tôi chỉ có phát thôi. Đấy. Nhưng mà nếu tôi muốn quân bình, tôi còn phải là sống nhờ. Tôi phải có một cái người mà tôi nói cho tôi, chị giúp tôi thế này, tôi làm không được. Phải có một người mà tôi nói rằng tôi xin chị giúp, anh giúp tôi, sống nhờ. Tôi lúc nãy anh Tuấn anh còn nói sống như Đức Giê-xu. À, vâng, nhưng mà ở đây tôi muốn nói sống với nhau, đúng là cần sống với. Có những người không có khả năng sống với, có những người đi tu vẫn không có khả năng sống với. Sống với là một trong những khả năng cực kỳ quan trọng. Anh chị em có thể có rất nhiều bằng cấp nhưng vẫn không có khả năng sống với. Người ta sống với anh chị em, người ta điên lên, người ta bị điên liền. Người ta không chịu đựng được với cái sự ích kỷ của anh chị em. Tức là lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình, không bao giờ có thể mở ra để mà xem mình nên làm cái gì để cho người ta hạnh phúc một chút. Thì đúng nhiên thì mình có thể bỏ cái này, mình thích cái này, nhưng mà thôi không sao đâu. Đấy, sống với rồi sống cho. Đấy, có những người là cứ thủ kỹ như thế là cũng không sống cho được, nhưng mà cũng lại càng. Nhưng mà sống, tôi có vẻ thích cái sống nhờ, dựa vào người khác rồi làm đi. Và bởi vì lúc mà tôi sống nhờ người khác vui lắm. Người ta bảo ô thế là hóa ra là đời mình cũng có ý nghĩa đấy chứ, bởi vì mình cũng làm cho một người sống được đấy chứ, và mình cũng là cái người cho. À, rồi thôi sẽ được rồi. Thế thì anh chị em thấy nét đặc biệt của Bí Thánh Thể là gì? Là ai đến với Bí Thánh Thể thì người đó được sống nhờ Đức Giê-xu. Nhưng mà câu dưới này cũng có một điều hay. À, đó là ủa đến đâu rồi? À, câu này hay nè. Câu này khó, không biết anh chị em có trả lời nổi không. Gioan chương câu 56, câu 56, 57 có đi xa hơn. Cái này tôi không tin là có ai trả lời được. Có ai mà trả lời được là vỗ tay á. Cái này là chắc chắn vỗ tay á. Gioan chương 6, câu 56 đến 57 có đi xa hơn Gioan 6, 53 đến 55 không? Gioan 53, 55 thì tôi nhớ là như thế này. Đức Giê-xu nói, hãy ăn thịt tôi. Hãy ăn thịt tôi, ăn uống máu tôi được sự sống. Rồi bây giờ, cái câu 56, 57 nói, ở lại trong tôi, sống nhờ tôi. Đấy, thế thì tôi mới hỏi cái câu như thế là hai cái anh 56, 57 nó có vượt lên xa hơn 53, 55. Có ai giơ tay vậy? À, rồi.
Thưa cha, cái câu Gioan 6, 53, 55 đi xa hơn là trước tiên là sống với, sau để được sai đi.
Vâng, xa hơn cái hai câu trước ạ, hai câu 53, 55. Vâng, cảm ơn anh.
Thưa cha, câu 53, 55 là chỉ nói đến chú con, ai ăn thịt của máu tôi được sống muôn đời. Mà câu 56 với 57 là ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở trong tôi, và Chúa Cha cũng ở trong người ấy, là đi xa hơn.
Cái khác nhau chỗ nào, cái xa hơn
khác,
chỗ nào, cái hay
khác
hơn.
Nhau là có Chúa Cha nữa cha.
À, khác nhau là có Chúa Cha.
Có Chúa Cha đến với mình nữa, ở trong mình.
À, dạ dạ, cảm ơn. Có cái gì khác nữa không ạ? Vâng. Ôi, à vâng, ai trả lời là chắc chắn là vỗ tay ạ. Đấy. Này nhé, tôi đến với Bí Thí Thánh Thể thì tôi được mình Chúa, thịt Chúa, máu Chúa. Rồi câu sau thì nói tôi đến với Thánh Thể thì tôi được ở lại trong Ngài, tôi được sống nhờ Ngài. Đấy, thế thì tôi đang hỏi là như thế có thấy có cái gì xa hơn? Chờ nói vậy rõ quá này nữa. quá rõ. Rồi thôi mời chị Thảo. Rồi.
Dạ thưa cha, câu 51, 53 là Chúa tặng chính thịt của Chúa, tức là Chúa mời mình. Nhưng đến khi đến câu 57, 58 thì 55, 56 thì 57 thì lúc đó là ai chấp nhận ăn và uống máu và thịt của Chúa thì ở lại trong Chúa và Chúa ở lại trong người đấy, mà không những là Chúa Giê-xu không mà còn có Chúa Cha nữa. Và sống nhờ.
Vâng, cảm ơn. À, đây có một vị mới.
Thì Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh là sự sống đời đời chứ.
Sự là sống đời đời.
Là Chúa Cha là hằng sống.
Vâng, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh nói đầu tiên. Vâng, mời chị.
Dạ thưa cha, con có một cái khám phá rất thú vị trong hai cái đoạn này. Tức là ở câu 53, 55 thì kết thúc bằng câu là nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông sẽ không có sự sống nơi mình. Nó là một cái định nghĩa rất là rõ. Nếu các bạn muốn có sự sống nơi mình thì phải ăn thịt và uống máu. Và cái điểm xa hơn ở cái năm ở câu 56-57 là khi các bạn có sự sống nơi mình thì đó là đã có Chúa ở trong mình.
Chúa ở trong mình.
Dạ.
Vâng, cảm ơn chị ạ. Để có chị Trác có à, ông Lê Minh cái đã rồi, chị Trác có muốn nói gì không thì vâng. Thưa cha, để cho ông Lê Minh trước đã. Dạ.
Thưa cha, hai câu trên. Hai câu trên câu 53 và câu 55 đến câu 55 thì chỉ nói tới cái sự sống thôi. Thì dừng lại ở chỗ sự sống. Thì còn hai câu sau thì nó đi xa hơn bởi vì sống và kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, trở nên một với Chúa Giêsu, cực kỳ hay ở chỗ đó.
À, vâng, chị anh đã đạt đến 60% rồi, chị có thêm chút gì không ạ? 60-70% rồi đó. Dạ vâng.
Khi mình được kết hiệp với Chúa Giêsu là mình được kết hiệp với Cha. Chúa Giêsu ở trong ta thì Chúa Cha cũng đang ở trong ta. Và nếu mà Chúa Giêsu được Cha sai đi thì mình cũng đừng được Cha sai đi luôn.
Chắc tôi phải kết thúc quá. Tức là như thế này, tôi chị cũng muốn nói nữa hả?
Thưa cha, hai câu trên thì con nghĩ là chỉ có một chiều thôi, còn câu 57 là hai chiều kết hợp với Chúa, mình với Chúa và Chúa.
Vâng, đây nè, cái chuyện này cũng hay lắm chứ phải không? Cái này tại tôi học cái gì ạ? Vẫn còn hả? Vẫn còn.
Dạ, thưa cha, thì khi mà được kết hợp với Chúa Giêsu thì được Chúa Cha ở cùng,
dạ,
thì được nên một với Chúa Giêsu cũng như Chúa Cha, thì
vâng,
được Chúa Giêsu trao sự sống thần linh của Chúa Cha
cho mình,
con người,
dạ,
để rồi con người sẽ được giống như là giống Chúa và đi xa hơn là có sự sống thần linh, sự
vâng,
sống siêu nhiên nữa.
Dạ, vâng, cảm ơn. Còn đang ấm ức à? Ấm ức.
Dạ thưa cha, con
chưa
muốn,
được thầy.
Con muốn bổ sung ấm một ức, cái ý nó rõ ức hơn vì con trình bày chưa rõ ý lắm á. Tức là ở câu 53 và 50 đến 55 á thì Chúa định nghĩa là nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người thì các ông sẽ không có sự sống nơi mình. Và ở câu 57 56 57 thì cái định nghĩa nó rõ hơn và xa hơn là cái sự sống nơi mình chính là khi chúng ta có Chúa Cha và Chúa Giêsu ở trong mình.
Vâng, chắc là từ câu hỏi của tôi dở, như thầy đang mọi người cứ trả lời bên lề, nhưng mà ý của tôi như thế này, thôi tôi nói ý của tôi, mà tôi có thể làm cho anh chị em hiểu ý của tôi được. Chị Mai Hương này, ngày mai chị đi dự lễ, lúc chị đi lên rước lễ, linh mục nói gì với chị?
Mình thăm Chúa Giêsu.
Chính xác, đấy đó. Đấy. Anh chị em hiểu không? Khi chị lên rước lễ, tôi nói mình Thánh Chúa Kitô, đồng ý không? Như vậy là chị rước lễ là chị rước gì ạ?
Chính Chúa, chính mình, chính thịt và máu Chúa.
Còn bây giờ tôi hỏi lại là nếu mà tôi nói chị là mình Thánh Chúa Kitô thì chị lên chị rước gì?
Rước chính Chúa Kitô.
Chị nếu tôi nói là mình thánh chúa Kitô thì chị đã rước gì? Chị rước gì? Chị rước mình Thánh Chúa Kitô gì nữa? Trời ơi. Đúng không nào? Đấy thì rước mình Thánh Chúa Kitô. Nếu mà tôi bữa lễ trọng mà tôi có thể cho chị rước máu Chúa thì bố hôm nay được rước máu Chúa. Đúng không ạ? Đấy chị bảo án, thế là khi tôi lên rước lễ thì tôi được rước mình Chúa và lâu lâu một lần có khi được rước máu Chúa, đồng ý xong. Đó câu thứ nhất. Câu thứ hai, tôi dành cho chị. Trước khi rước lễ thì linh mục có cầm tấm bánh lên và nói cái gì? Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Chị trả lời câu gì? Cả nhà thờ đọc câu gì?
Lạy Chúa.
Đúng rồi.
Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con.
Lạy Chúa.
Dạ lạy Chúa.
Con
chẳng đáng
Chúa
ngự vào nhà con. Nhưng
lạy, như vậy được rồi, hay là quá hay rồi này, nghe kỹ câu đấy. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. câu hỏi cho con duyên. Vậy rước lễ là để cho ai vào nhà ai?
Chúa vào nhà con ạ.
Chứ mình có nói câu nào lạy Chúa? À không phải lạy Chúa, đây là trên Thiên Chúa đứng ra phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy mình Chúa, con chẳng đáng rước mình Chúa vào nhà con, nhưng xin mình Chúa phạm. Có nói như thế không?
Không.
Mà nói cái gì? Mà nói là Chúa.
Thành ra
anh chị em có biết không, là như thế là có hai chuyện hơi khác đấy. Hỏi đúng đấy, tôi mới hỏi chị Mai Hương, hỏi khi ta lên rước lễ là rước gì? Tôi rước mình Chúa. Nhưng mà chị cũng dễ thương, chị mấy lần chị cứ nói là không, tôi lên rước Chúa, chị không nói rước mình Chúa. Tức là chị cũng khôn ngoan lắm ấy, như vậy không? Tức là như thế chị, anh chị em mới hiểu không, là rước lễ đúng là rước mình Chúa, nhưng đồng thời lại là rước chính Chúa. Bằng cớ cô này cô nói lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, bây giờ con lên rước Chúa, Chúa vào nhà con. Chứ cô ấy không nói là mình Chúa vào nhà con ạ. Cô ấy không nói là máu Chúa vào nhà con này. À không rồi nghe. Đấy, thế đấy. Thành ra anh chị em thấy là trong cái sự hiện diện của Chúa, coi vậy mà nó có hai nhánh ấy. Hai nhánh. Một là lên rước Chúa, chị nói là thí dụ như chị nói là đấy, đi qua thánh lễ thì tấm bánh được Chúa biến đổi thành mình của Chúa, rượu thành máu của Chúa, chị xa. Nhưng đồng thời lại vẫn không phải chỉ là mình với máu đấy, không phải chỉ thế, mà mình và máu thì lại đụng đến cả con người. Đây là như thế, là chị anh chị em trả lời xong câu hỏi rồi. Mấy cái câu trên lúc nãy anh chị em đọc nói về mình và máu, nhưng không nói đến con người. Không nói đến con người. Câu sau nói với con người. Câu sau nói cái gì? À, cái gì quên rồi, ai cái gì ấy nhỉ? À đấy, cái thứ nhất là ở lại trong. Ai cái gì? Câu 2. Ai ăn thịt và uống với tôi thì ở lại trong, không có nói là ở lại trong mình tôi nghe. À không, ở lại trong tôi. Ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy, trong tôi. Câu sau nữa là ai cái gì thì sống như tôi, cái gì thì ai ăn tôi thì sẽ sống gì? Sống thế nào thì ăn tôi cũng sẽ sống nhờ tôi. Không phải là sống nhờ mình Chúa, sống nhờ tôi. Đấy, thành ra thôi, như vậy là anh chị em hiểu là nó như vậy ấy, là những câu sau nói lên cái tính chất personal, tính chất con người, ngôi vị, và chúng ta kết hiệp với Chúa bằng vào chính cả cái con người của Ngài, chứ không phải lên rước Chúa. Chị này, chị nếu mà chị nói như vậy là chị hoàn toàn sai, mà may chị đâu có nói sai. Nếu mà lên rước Chúa chị nói là rước lễ chỉ có mình Chúa vậy, kêu chị lên rước là máu Chúa với thịt Chúa thôi, không có gì hết. Không ạ. Chị mấy lần chị cứ nói, chị cứ cố gì nói tôi rước lễ là tôi rước Chúa, chứ không phải chỉ là mình Chúa. Mặc dù linh mục nói đây là mình thầy, nhưng mà tôi rước toàn bộ. Vâng, thế thì anh chị em thôi, chắc trễ giờ rồi, không nên dài quá. Đấy, thế thì anh chị em thấy Gioan 6:54-56 nói nhiều đến thịt và máu Đức Giêsu. Thôi không này, đâu có gì kinh khủng đâu. Điều này muốn nói lên điều gì? À, lúc trước tôi đã nhắc anh chị em lần trước rồi, 1:14 có ai còn nhớ, chứ nhớ còn tốt không? Tôi đã nói Gioan 1:14, ngôi lời đã trở thành gì? Thịt đó. Thế vậy đấy, thành ra thịt. Mà 19:34 có ai mà tưởng tượng được là 19:34 nói về việc gì? Đức Giêsu bị đâm trên thập giá và máu đã vọt ra. Đấy, thành ra Đức Giêsu con Thiên Chúa khi làm người trở thành thịt, và khi thành thịt tức là thành người đó, thì đâm thì xịt máu à. Đặc tính của chúng ta là nếu bị đâm là máu vọt, thì không có nói nặng hết. Đấy, dù là Đức Giêsu may là mới chết, máu chưa kịp đông. Thành ra 19:34 là máu. Đấy, thành ra cái thịt và máu ở đây, anh chị em thấy cái Gioan 6:51-56 nói nhiều. À, tôi nhớ ra câu này, tôi nhớ trả lời cái nào rồi, tôi trả lời liền để cho đến hết giờ. 6 nào nói rất nhiều đến thịt và máu của Đức Giêsu. Điều này muốn nói lên điều gì? Tôi nhớ câu trả lời rồi. Điều này muốn nói lên rằng Đức Giêsu là, có ai nói cho tôi một chữ không ạ? Một chữ thôi. Chính xác ạ. Ồ, đấy là người thật. Chị trả lời đúng. Là người thật ạ. Người thật ạ. Đây không phải là người giả. Người giả đâm không xịt máu được. Người giả không có thịt. Và khi con Thiên Chúa, đấy, ngôi lời đã thành thịt. Đó là người thật. Và người thật giống chị ấy. Hoàn toàn giống chúng ta. Chúng ta rất thú vị. Và Giêsu cũng có máu như chúng ta. Máu của Ngài cũng đỏ tươi như chúng ta. Và như cái bài chuyện mà hôm qua trước, lần trước tôi đọc, máu của Ngài là máu AB cộng. AB, máu của Ngài có nhóm máu đàng hoàng, chứ không phải là cái gì ạ? À thế hả? À vậy à, tôi không biết. À, chị học y qua, chị biết AB cộng là máu hiếm chứ không phải là, nhớ tôi tưởng là máu O là hiếm. Vâng, thế được rồi nhé. Thịt, nhấn mạnh đến thịt và máu, bởi vì dưới thời có nhiều người sau này người ta cứ nói là Đức Giêsu là một cái ảo ảnh. Mà không có thật, không ạ. Ngài. Câu số 9 ạ. À, 6:57. À không, như vậy là lúc nãy mình đã làm rồi. 6:57 đó là mình có thể suy ra là chúng ta sống nhờ Chúa Cha, anh chị em hiểu không? Chúng ta sống nhờ Đức Giêsu, nhưng hóa ra là câu số 10 ạ. Đến giờ rồi. Câu số 10. Tôi lần trước tôi đã có kinh nghiệm là nếu anh chị em nào mà không có muốn chia sẻ thì không ép ạ. Cái đấy chuyện nghĩ riêng, nếu anh chị em nào thích thì tôi mới mời. Đây câu 10 là: bạn có kinh nghiệm gì về việc mà tôi đi rước lễ mà từ đó tôi được sức mạnh để vượt qua một khó khăn, chịu đựng được một thánh giá, hay là cái gì đấy, một cái gì khủng khiếp nó xảy đến đời tôi ấy, mà nhờ tôi đến với Chúa, mà nhờ tôi rước lễ tôi cảm thấy tôi được nâng đỡ. Nếu có anh chị em nào muốn, rồi nếu không thì không sao ấy. Anh nghĩ trong bụng có ai em muốn chia sẻ không? Vâng, nếu không thì cũng không có gì. Vâng, chúng ta phải kết thúc ạ. Và giờ đây tôi mời anh chị em tĩnh lặng một chút. Đoạn tin mừng hôm nay kết thúc dễ thương ghê, bởi vì kết thúc bằng cái việc chúng ta sống nhờ Đức Giêsu. Cũng có người để mà sống nhờ chứ. Chứ chúng ta tự chúng ta đâu có sức sống, mà chúng ta cũng đâu có khó chịu gì, vì Đức Giêsu nói tôi cũng sống nhờ Cha tôi mà. Nên mấy anh chị ở đây sống nhờ tôi đâu có cái gì xấu xa đâu, đâu có gì mà nhục nhã gì đâu, mà được sống nhờ Thiên Chúa. Như thế nếu mà chúng ta sống nhờ Thiên Chúa thì chúng ta có sự sống của chính Thiên Chúa ở trong chúng ta. Cứ mỗi lần rước lễ chúng ta để được có sự sống của Thiên Chúa. Chẳng phải chỉ những người ngoại giáo mới ngỡ ngàng trước bí tích thánh thể. Ăn thịt và uống máu người mình yêu là điều khủng khiếp, chẳng ai dám nghĩ tới. Nhưng Đức Giêsu lại muốn nuôi cả nhân loại bằng thịt và máu của Ngài. Và thực sự, Ngài đã nuôi chúng ta bằng cái chết trên thập giá. Ở đó, Ngài đã hy sinh máu và thịt của mình. Ngài nuôi chúng ta bằng sự sống của Ngài. Sự sống được trao đi qua cái chết tự nguyện. Sự sống được lấy lại qua phục sinh vinh quang. Đức Giêsu tự nhận mình là tấm bánh. Tấm bánh đem lại sự sống, và tấm bánh có sự sống. Đức Giêsu tự định nghĩa về mình như thế. Có ai trong chúng ta định nghĩa mình là tấm bánh không? Tôi là tấm bánh. Một linh mục ở đây có dám nói với giáo dân của mình: anh chị em ơi, tôi là tấm bánh cho anh chị em đấy, cứ ăn đi. Bánh là cái gì ăn được và đem lại sự sống. Tấm bánh không sống cho mình, nhưng cho người khác. Chấp nhận là bánh có nghĩa là chấp nhận mất mình. Mà chỉ khi mất mình như thế thì bánh mới thật là bánh, mình mới thật là mình. Bánh mà không ăn được thì đâu có gọi là bánh. Đức Giêsu là một tấm bánh rất đặc biệt, bởi vì khi tôi ăn thì Ngài thành tôi, và Ngài biến tôi thành Ngài. Ai càng rước lễ, càng sống rước lễ thì càng thành Chúa. Một sự ở lại hai chiều, một sự hiệp thông sâu thẳm. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.
ở lại trong. Trước lễ là đón lấy dòng sự sống, chấp nhận sống nhờ. Đức Giêsu sống nhờ Cha, chúng ta sống nhờ Đức Giêsu. Cành nho sống nhờ thân cây nho, chúng ta cũng sống nhờ, nghĩa là sống trong và sống cho Chúa. Trong nhiều thế kỷ, giáo hội đã từng có thái độ thích nhìn ngắm, thờ lạy thánh thể hơn là rước lễ. Anh chị em đừng quên, rước lễ mỗi ngày là chuyện mới có đây đấy. Dường như từ thời Pio X, con nít được rước lễ, trước đây ít rước lễ lắm. Tại Chúa lớn quá, nên người ta luôn luôn thấy mình bất xứng nên không ai rước lễ. Ngay trong vòng tên đã đòi rước lễ ít nhất là một tuần một lần, một tuần mới được một lần. Trong bài tin mừng này, động từ ăn được nhắc đến 8 lần. Đức Giêsu mời chúng ta đến mà ăn, đến mà ăn. Và ngày nay người ta rước lễ nhiều hơn trước, nhưng mà tiếc thay, những cuộc rước lễ này, những cuộc gặp gỡ Chúa lại diễn ra một cách rất vội vã, thiếu chuẩn bị. Và khi rước lễ rồi, cũng chẳng ai buồn dành giờ ngồi lại sau lễ để nói với Chúa một vài câu. Tôi lên rước lễ bởi vì mọi người trong hàng ghế của tôi đã lên. Tôi không lên thì người ta kẹt, người ta đâu có lên được. Và sau rước lễ, ngay cả linh mục cũng có khi phải làm lễ nhanh ấy, nên cũng chả có giây phút nào thinh lặng để dành trò chuyện với Chúa. Tôi phải về ngay vì phải lấy xe, vì nhà thờ sắp đóng cửa. Chính vì thế, trước lễ chẳng gây được một âm vang nào nơi tôi. Đó chỉ là một thói quen. Tôi chạy lên ăn một vật thánh, tôi ăn một vật thánh thay vì tôi đón một con người. Ít khi có một vị khách quý nào lại thường xuyên bị tiếp đón một cách lạnh nhạt như thế. Rốt cuộc thì trong khi tôi rước lễ, chả có gặp ai hết, chả có cuộc gặp gỡ nào hết, nên tôi rước lễ đều đặn, mà tôi thì vẫn cứ là tôi như xưa. Kết thúc bằng lời nguyện số 50. Chúng ta tin Đức Giêsu trong bí tích thánh thể, nhưng chúng ta cũng tin Đức Kitô ở khắp nơi chung quanh chúng ta.
Lạy Chúa Kitô,
xin ở với con.
Chúa Kitô ở trước con, Chúa Kitô ở sau con, Chúa Kitô ở trong con, Chúa Kitô ở dưới con, Chúa Kitô ở trên con, Chúa Kitô ở bên phải con, Chúa Kitô ở bên trái con, Chúa Kitô nơi con nằm, Chúa Kitô nơi con ngồi, Chúa Kitô nơi con đứng, Chúa Kitô ở trong tim mọi người nghĩ về con, Chúa Kitô ở trong mọi người thấy con. Chúa Kitô ở trong phải mọi người nghe con. Ơn cứu độ thuộc về Chúa. Ơn cứu độ thuộc về Chúa Kitô. Lạy Chúa, xin ơn cứu độ của Chúa ở mãi bên chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.